đây chương trình an bình hạnh phúc.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Thánh Kinh qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài Kinh Thánh và ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất và Kinh Thánh nói gì về ngày thứ nhất? Ngày thứ nhất của tuần lễ, tức là ngày hôm nay người ta gọi là Sunday. Ngày thứ nhất ở trong Kinh Thánh như thế nào? Thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh chỉ có một ngày ở trong tuần lễ được đặt tên. Chỉ có một ngày được đặt tên ở trong Kinh Thánh, đó là ngày thứ bảy hay là ngày Sa-bát hàng tuần. Còn tất cả những ngày khác ở trong Kinh Thánh đều gọi là ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Chỉ có ngày thứ bảy được đặt tên là ngày Sa-bát. Và ngoài ra có cái lễ Sa-bát mà Đức Chúa Giê-xu làm ứng nghiệm nữa. Ở trong Kinh Thánh có 8 câu Kinh Thánh nói đến ngày thứ nhất của tuần lễ. Có 8 câu Kinh Thánh nói đến ngày thứ nhất của tuần lễ. Và hết 5 câu nói đến sự sống lại của Chúa và ngày thứ nhất. Chúa sống lại trong ngày thứ nhất. Và cái lý luận mà tôi nghe nhiều nhất ngày hôm nay để cho những người giữ ngày thứ nhất đi thờ phượng Chúa trong ngày thứ nhất là họ nói rằng Chúa sống lại ở trong ngày thứ nhất, cho nên chúng ta được thờ phượng ở trong ngày thứ nhất. Và Chúa đã hủy bỏ ngày Sa-bát, ngày thứ bảy, bây giờ Chúa sống lại ngày thứ nhất ở trong thời Tân Ước. Hội thánh của Chúa nhóm lại ở trong ngày thứ nhất. Bây giờ chúng ta đi lại trong Kinh Thánh để biết rõ ràng có phải ngày thứ nhất thay thế cho ngày thứ bảy hay không? Và ngày thứ nhất Chúa sống lại có ý nghĩa như thế nào, thưa quý vị? Chúng ta sẽ đi lại Kinh Thánh hôm nay và quý vị sẽ theo dõi với tôi rất nhiều. Tôi mong ước tất cả quý vị theo dõi với tôi, giúp cho tôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào trong Kinh Thánh. Chúa sống lại. Ngày thứ nhất, có 5 câu trong Kinh Thánh nói về sự sống lại của Chúa. Và ngày thứ nhất của tuần lễ, đó là Matthew đoạn 28 câu 1. Mark đoạn 16 câu 2 câu 9, Luca đoạn 21 câu 1 và Giăng đoạn 20 câu 1. Đây là những câu thánh nói về Chúa sống lại và ngày thứ nhất của tuần lễ. Matthew đoạn 28 câu 1, Mark đoạn 16 câu 1, câu 2 và đoạn 16 câu 9, Luca đoạn 24 câu 1 và Giăng đoạn 20 câu 1. Và chúng ta sẽ chọn ở trong Giăng đoạn 20 câu 1 vì câu chuyện sẽ viết nhiều và tôi sẽ trở lại những câu kinh thánh kia như Luca sau. Giăng đoạn 20 câu 1, quý vị lập với tôi trong sách Giăng đoạn 20 câu 1. Ngày thứ nhất ở trong tuần lễ, lúc rạng đông trời còn mờ mờ, Mary Magdalene tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Ngày thứ nhất ở trong tuần lễ, lúc rạng đông trời còn mờ mờ, Mary Magdalene tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Bây giờ câu hỏi của chúng ta, hay là điều mà chúng ta cần nhớ, thưa quý vị, điều đầu tiên chúng ta cần nhớ, có phải Chúa cố tình chọn ngày thứ nhất ở trong tuần lễ Chúa sống lại để rồi chúng ta giữ ngày đó làm ngày thánh và hậu thánh của Chúa thờ phượng trong ngày đó, có phải vậy không? Có phải Chúa chọn ngày thứ nhất để Chúa sống lại, hay là trong Kinh Thánh còn có một ý nghĩa gì khác? Tại sao Chúa sống lại trong ngày thứ nhất? Đây chỉ là một sự trùng hợp hay là có một cái lý do gì khác mà Chúa đã chọn ngày thứ nhất? 8 câu nói về ngày thứ nhất thì hết 5 câu nói rằng Chúa đã sống lại ở trong ngày thứ nhất. Và Chúa sống lại trong ngày thứ nhất đó là một sự trùng hợp hay là Chúa cố tình chọn ngày đó Chúa sống lại để chúng ta làm ngày thứ nhất làm ngày thánh, hay là Chúa sống lại trong ngày thứ nhất còn có một ý nghĩa gì khác nữa? Và điều thứ hai chúng ta cần phải lưu ý, nếu Chúa chọn ngày thứ nhất để Chúa sống lại và Chúa muốn ngày đó làm ngày thánh, nhưng mà Chúa lại không cho một điều răn nào để nói rằng ta đã hủy ngày Sa-bát, ngày hôm nay các ngươi phải giữ ngày thứ nhất, trong khi Chúa ban 10 điều răn, Chúa ban công khai ở trước mọi người, Chúa tuyên bố trên núi Sinai. Ngược lại, ngày thứ nhất ở trong tuần lễ Chúa chỉ sống lại và Chúa không hề ra một mệnh lệnh nào công khai ở trước mặt mọi người. Quý vị thấy chuyện vô lý không? 10 điều răn Chúa phán, 10 điều răn Chúa viết ở trong ngón tay, 10 điều răn Chúa biểu chúng ta hãy nhớ, điều răn thứ tư Chúa bảo hãy nhớ để giữ ngày thứ bảy làm ngày thánh. Trong khi đó ngày thứ nhất Chúa sống lại, Chúa không hề ra một mệnh lệnh nào hết, chưa hết. Điều thứ ba tôi cần quý vị lưu ý, nếu thật sự Chúa cho ngày thứ nhất ở trong tuần lễ làm ngày thánh, vì Chúa đã sống lại trong ngày thứ nhất và Chúa muốn chúng ta giữ ngày thứ nhất của tuần lễ làm ngày thánh, thì như vậy Chúa có mâu thuẫn hay không? Khi Chúa phán ở trong Matthew đoạn 5 câu thứ 18 rằng một chấm một nét ở trong luật pháp không thể nào thay đổi qua đi được. Nếu Chúa nói một chấm một nét ở trong luật pháp không thể bỏ được, mà Chúa lại dùng ngày thứ nhất để thay thế cho ngày thứ bảy, như vậy Chúa có mâu thuẫn hay không? Và điều thứ tư, quý vị lưu ý, điều thứ tư, Đức Chúa Giêsu nói rằng cả Kinh Thánh làm chứng về ta. Những gì xảy ra ở trong Cựu Ước được Đức Chúa Giêsu làm ứng nghiệm ở trong thời Tân Ước, hay là Chúa sẽ làm ứng nghiệm ở trong ngày Chúa trở lại ở trong tương lai. Cho nên mọi sự xảy ra trong Tân Ước, ở trong Cựu Ước, hay là những lời tiên tri trong Cựu Ước được Chúa làm ứng nghiệm khi Chúa đã đến thế gian này giáng sinh làm người, hay là Chúa sẽ tái lâm lần thứ hai và Chúa sẽ tái lâm lần thứ ba, Chúa sẽ làm ứng nghiệm hết. Quý vị lưu ý những điều đó. Bây giờ trở lại với tôi, thời điểm của thập tự giá, Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, thời điểm của thập tự giá, có phải đây là một sự trùng hợp, đây là một sự ngẫu nhiên, hay là Chúa có mục đích? Quý vị nhớ một điều này, quý vị nhớ điều này, ở trong Kinh Thánh Đức Chúa Giêsu, Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Giêsu nói rằng, đối với các ngươi giờ phút nào cũng được, nhưng đối với ta, thời điểm của ta là do Cha chỉ định. Mọi sự Đức Chúa Giêsu sống, mọi sự Đức Chúa Giêsu làm, giờ giấc đều có chương trình của Đức Chúa Trời. Theo đúng kỳ hạn Đức Chúa Giêsu làm gì? Giáng sinh ra đời. Theo đúng kỳ hạn Đức Chúa Giêsu giáng sinh ra đời, như vậy thì biến có thập tự giá cũng phải đúng kỳ hạn. Tại sao tôi nói như vậy? Quý vị đừng quên, những gì xảy ra trong Cựu Ước, những gì nói trong Cựu Ước, Đức Chúa Giêsu phải làm ứng nghiệm ở trong Tân Ước. Biến có thập tự giá, thưa quý vị, biến có thập tự giá. Bây giờ nghe tôi hỏi quý vị điều này, biến có thập tự giá, khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, có phải là một sự ngẫu nhiên tình cờ hay không? Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá vào ngày nào? Ngày thứ sáu, có phải đó là một ngày thứ sáu bình thường hay không? Hay là ngày thứ sáu đó có ý nghĩa đặc biệt? Quý vị đừng quên, Chúa bị đóng đinh thập tự giá vào ngày thứ sáu, nhưng ngày thứ sáu đó có ý nghĩa gì? Lễ gì? Lễ vượt qua. Và quý vị, lễ vượt qua là một lễ coi như là một trong những lễ lớn nhất ở trong Cựu Ước. Lễ vượt qua Passover được xảy ra ở trong Cựu Ước. Chúa nói rõ phải được cử hành vào ngày nào? Vào ngày 14 tháng Nisan. Ngày 14 tháng Nisan là tháng giêng về tôn giáo của trong Kinh Thánh, về ngày lễ tôn giáo. Ngày 14 tháng Nisan, lễ vượt qua phải được cử hành. Đó là một kỳ định rõ ràng, chính xác, không được thay đổi, không được dời đổi. Lễ vượt qua xảy ra đúng ngày 14 tháng Nisan, ngày 14. Và ngày 14 tháng Nisan đó là tháng giêng trong nghi lễ, trong lịch tôn giáo của Do Thái. Và cái ngày đó có thể rơi vào bất cứ ngày nào ở trong tuần lễ, nhưng mà nó phải nằm vào ngày mấy? 14 tây tháng Nisan. 14 tây tháng Nisan, phải chuyện đó xảy ra bất cứ ngày nào trong tuần lễ có thể rơi được, tùy theo lịch mỗi năm, giống như chúng ta ngày hôm nay, ngày Tết Việt Nam, ngày mùng 1 Tết, xảy ra, có thể xảy ra bất cứ thứ nào ở trong tuần lễ, nhưng mà mùng 1 Tết là phải là mùng 1 tháng Thăng Giêng. Lễ vượt qua phải là 14 tây tháng Nisan, có thể rơi vào bất cứ ngày nào trong tuần lễ. Và quý vị, ở trong cái năm Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh, đó là năm mấy? Năm thứ 30. Ở trong cái năm thứ 30 đó, năm 30 sau Công Nguyên, Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh vào ngày thứ 6. Và ở trong cái năm đó, ngày lễ vượt qua rơi đúng vào ngày thứ 6. Tại sao rơi đúng vào ngày thứ 6? Tại sao Chúa lại chọn ngay ngày thứ 6 hôm đó để bị đóng đinh ở trong ngày lễ vượt qua đó, thưa quý vị? Có thể một số chúng ta không nắm vững tình hình, nhưng tôi nói cho những người nào biết, quý vị đừng quên Đức Chúa Giêsu làm ứng nghiệm lời tiên tri ở trong Cựu Ước. Và ở trong sách Daniel, lời tiên tri trong Daniel đoạn 9 câu 24 đến câu 27, quý vị không cần lật. Ở đây nói về thời kỳ tiên tri 2.300 năm, và trong 2.300 năm đó có được 70 tuần lễ hay là 490 năm được cắt ra cho người Do Thái. Và trong lời tiên tri đó nói rằng cái thời gian 490 năm đó bắt đầu khi lệnh của vua Artaxerxes thứ nhất vào năm 457 ra lệnh tu bổ lại thành Jerusalem là năm 457 trước Công Nguyên, cho đến tuần lễ thứ 70 Tân Cứu Thế sẽ được sức dầu, tức là năm 27 sau Công Nguyên, Đức Chúa Giêsu được làm điều gì? Chịu báp têm, được sức dầu để bắt đầu thi hành chức vụ của Chúa. Và Chúa thi hành chức vụ bao lâu? 3.5 năm. Ở trong Kinh Thánh lời tiên tri nói rằng đến giữa tuần thứ 70, tức là 3.5 năm, Đấng Cứu Thế sẽ bị chặt bỏ, hay là bị giết, hay là bị cut off, hay là bị đóng đinh. Và Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh thập tự giá vào năm thứ 30. Và năm thứ 30 lễ vượt qua rơi đúng vào ngày thứ 6. Ok. Cho nên Chúa lập ứng nghiệm lời tiên tri ở trong Cựu Ước. Tôi nói những điều này cho ai có thể hiểu lời tiên tri. Chúa không phải tự nhiên Chúa chọn ngày thứ 6 của bất cứ năm nào, hay là Chúa không phải Chúa chọn ngày lễ vượt qua của bất cứ năm nào để Chúa đóng đinh thập tự giá, mà phải đúng theo lời tiên tri nói 490 năm, tuần lễ thứ 70, ở đầu tuần lễ Chúa được là phép tem, và giữa tuần lễ, tức là 3.5 năm sau, Chúa sẽ bị đóng đinh. Và sau đó 3.5 năm còn lại là thời kỳ cho dân Do Thái, để dân Do Thái ăn năn ăn điển, mở ra cho dân Do Thái. Nhưng dân Do Thái không chịu ăn năn, cho nên năm thứ 34, 3.5 năm sau năm thứ 34, sứ đồ Phao-lô được kêu gọi để đi ra giảng đạo cho dân ngoại, vì dân Do Thái không chịu chấp nhận Chúa. Bây giờ người nào, người Do Thái nào chấp nhận thì được cứu, nhưng mà quốc gia Do Thái không còn nằm ở trong chương trình của Đức Chúa Trời nữa, vì cửa ăn điển đã dành cho họ 490 năm, thưa quý vị. Nhưng rất quan trọng, cái đây là cái phân biệt ở giữa hội thánh thật và 99% những hội thánh khác về Chúa Giêsu ứng nghiệm vào năm 27, năm 30 và năm 34. Thời điểm của sự biến cố thập tự giá, quý vị lập với tôi. Quý vị lập với tôi sách Lê Vi Ký đoạn 23 câu 5 đến câu thứ 11. Lê Vi Ký đoạn 23 câu 5 đến câu thứ 11. Đoạn 23 câu 5 đến câu thứ 11. Đến ngày 14 tháng Giêng vào buổi chiều tối, và buổi chiều tối tức là vào buổi tối ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, qua ngày rằm tháng ngày ấy là lễ bánh không men, để kính trọng Đức Giê-hô-va, các ngươi sẽ ăn bánh không pha men ở trong 7 ngày. Ngày đầu các ngươi sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, chẳng nên là một công việc xác thịt nào. Ở trong 7 ngày các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va những lễ dùng lửa dâng lên. Đến ngày thứ 7, tức là ngày thứ 7 của 7 ngày, sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa, các ngươi đừng làm một công việc xác thịt nào hết. Và Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng hãy truyền cho dân Israel như vậy: khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta đã ban cho, ta sẽ ban cho, và đã gặt mùa màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi, qua ngày sau lễ Sa-bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại ở trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đó được nhậm. Ok, quý vị đọc những cái lễ này, đọc câu thánh này, quý vị thấy có mấy lễ trong này theo thứ tự của tôi. Thứ nhất, lễ vượt qua vào ngày 14 tây tháng Giêng hay là Nisan, tháng Nisan. Lễ vượt qua đó là cái ngày mà con chiên bị giết để dân Israel không bị tai vạ thứ 10 và họ được giải thoát ra khỏi xứ Ai Cập. Và Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh vào ngày lễ vượt qua để làm gì? Đền tội cho nhân loại. Nắm được điều đó không? Sau ngày lễ vượt qua ở trong mùa thánh vừa chúng ta vừa đọc, lễ vượt qua vào ngày 14 tây, thì ngày 15 tây có chuyện gì xảy ra? Là 7 ngày lễ bánh không men được bắt đầu, tức là Nisan 15 cho đến Nisan 20-22. Đó là 7 ngày lễ bánh không men. Và cái ngày đầu tiên của 7 ngày lễ bánh không men đó là ngày gì? Ngày gì? Ngày lễ Sa-bát. Ok, are you with me? 14 tây Nisan là lễ vượt qua, 15 tây là bắt đầu 7 ngày của lễ bánh không men, và ngày đầu tiên gọi là ngày Sa-bát, đó là ngày nhóm hiệp thánh, ngày thánh cho Chúa. Ok, là Nisan 10-15 là bắt đầu 7 ngày lễ bánh không men. Năm 30 khi Chúa bị đóng đinh ở trên thập tự giá, Chúa bị đóng đinh vào ngày thứ 6, thì ngày thứ 7 là ngày gì? Ngày Sa-bát. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 19 câu 31 thì nói rằng, quý vị không cần lật, quý vị chỉ nghe tôi thôi. Ở trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 19 câu 31 thì nói rằng đó là một ngày Sa-bát như thế nào? Trọng thể, great or high Sa-bát. Đó là ngày Sa-bát trọng thể hay là ngày Sa-bát high, tức là ngày Sa-bát này còn cao, còn lớn hơn là ngày Sa-bát bình thường. Lý do tại sao? Mỗi tuần lễ ngày thứ 7 đó là ngày Sa-bát, nhưng mà Chúa chết vào ngày 14 tây Nisan và ngày 15 tây rơi vào ngày Sa-bát, và ngày Sa-bát 15 tây Nisan này lại là ngày Sa-bát bắt đầu điều gì nữa? Bắt đầu điều gì? Bắt đầu lễ 7 ngày bánh không men. Như vậy thì cái ngày thứ 7 mà Chúa, sau cái ngày Chúa chết đó, có mấy cái Sa-bát? 2 cái Sa-bát trong đó. Cho nên Kinh Thánh gọi là đây là ngày Sa-bát trọng thể, tức là ngày Sa-bát còn hơn ngày Sa-bát bình thường nữa. Tới 2 cái lễ Sa-bát nằm ở trong đó, ngày Sa-bát hàng tuần và ngày Sa-bát của lễ bánh không men. Và Chúa làm gì ở trong ngày đó? Chúa yên nghỉ ở trong mộ trong ngày Sa-bát. Quý vị biết lễ bánh không men có ý để làm gì không? Bánh không men, men tượng trưng cho tội lỗi. Cho nên Chúa chết và Chúa giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi. Ngày thứ 7 Chúa làm gì? Khi mà sau khi Chúa chết, Chúa yên nghỉ ở trong mộ, ở trong ngày Sa-bát. Như vậy thì chúng ta phải yên nghỉ khỏi mọi công việc hàng ngày, những công việc tội lỗi hay công việc của đời trần này, để chúng ta đi vào ở trong sự thông công với Chúa, giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi thế gian. Đó là ngày Sa-bát. Rồi có chuyện gì xảy ra? Có chuyện xảy ra trong Nisan 16, ngày 16 của Nisan có chuyện gì xảy ra? Lễ gì? Quý vị nhớ, lễ vượt qua vào ngày 14 tây Nisan, lễ Sa-bát bắt đầu 7 ngày của lễ bánh không men là ngày 15 tây Nisan, và ngày 16 tây Nisan hồi nãy chúng ta đọc ở trong Lê Vi Ký nói là lễ gì? Bó lúa đầu mùa, tức là sao? Họ đi ra ngoài, họ lấy bó lúa đầu tiên, đó là mùa gặt, họ lấy bó lúa đầu tiên đem về, thầy tế lễ dâng bó lúa đó ở trước mặt Đức Chúa Trời, coi như là sản vật đầu tiên đem dâng lên cho Chúa. Đó là ngày 16 tây Nisan, mọi sự phải xảy ra đúng như vậy. Và câu hỏi của tôi, Chúa chết vào thứ 6 Nisan 14, Nisan 15 Chúa nằm ở trong mộ, Và ngày Ni Sơn 15 đó là hai cái sa bát ở trong đó, cho nên đây là một ngày sa bát trọng thể như Giăng đoạn 19 câu 34 rồi. Và qua thứ nhất, ngày thứ nhất của tuần lễ thì đó là Ni Sơn thứ 10, 16, thì có chuyện gì xảy ra? Đó là lễ gì? Lễ bó lúa được dâng lên cho Chúa, quý vị. Lễ bó lúa được dâng lên cho Chúa. Ngày thứ nhất của tuần lễ, Đức Chúa Giêsu làm gì? Chúa chết ngày thứ 6, Chúa nghỉ trong mộ ngày thứ 7. Ngày thứ nhất Chúa làm gì? Chúa sống lại. Ok. Chúa sống lại, Chúa là gì? Kinh Thánh Corinto thứ nhất đoạn 15 câu 2 câu 3 gọi Chúa là gì? Chúa là trái đầu mùa của sự sống lại. Alo. Đức Chúa Giêsu sống lại, đó là trái đầu mùa, tức là cái kết quả đầu tiên của sự sống lại. Sau đó những kẻ tin Chúa sẽ được sống lại trong ngày Chúa tái lâm. Bây giờ có chuyện gì xảy ra trong ngày thứ nhất sau khi Chúa sống lại? Quý vị nhớ không? Mary Magdalene tới khóc, không thấy Chúa khóc. Thiên sứ nói ngài không còn ở đây nữa. Sau đó Chúa hiện ra với Mary Magdalene. Mary Magdalene mới hỏi với Chúa: Chúa ơi, Chúa có biết người ta đem Chúa có biết người ta đem thầy của tôi đi đâu không? Nhớ không? Chúa có biết người ta đem thầy của con đi đâu hay không? Đức Chúa Giêsu say qua Mary Magdalene và Chúa nói rằng: hỡi Mary. Bây giờ Mary nghe cái tiếng quen thuộc. Mary say qua. Mary nói điều gì? Rabuni, đại sư phụ. Mary Magdalene vui mừng khi mà thấy Chúa như vậy. Mary Magdalene mới chuẩn bị làm gì? Làm gì? Ôm chân Chúa. Chúa mới làm gì với Mary Magdalene? Alo, quý vị nhớ không? Chúa làm gì? Chúa nói cho Mary Magdalene: đừng đụng ta, vì ta làm gì? Chưa về với cha. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Quý vị nhớ ngày 16 Tây Ni Son, đó là ngày lễ bó lúa đậu. Đầu mùa phải được dâng lên Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giêsu là trái đầu mùa của sự sống lại. Cho nên Đức Chúa Giêsu phải làm gì? Đức Giêsu không cho Mary Magdalene đụng Chúa. Lý do tại sao? Chúa nói trong sách Giăng đoạn 20 câu 16 câu 17: ta chưa đi về cùng cha, ta chưa ra, trở về để trình diện cha, vì ta là trái đầu mùa của sự sống lại. Alo, quý vị hiểu được lễ chưa? Ni-son 14 là lễ gì? Lễ vượt qua. Ni-son 15 là lễ gì? Lễ Sa-bát. Ni-son 16 là gì? Bó lúa đầu mùa. Ni-son 14 Đức Chúa Giêsu làm gì? Chết trên thập tự giá. Ni-son 15 Chúa Giêsu làm gì? Yên nghỉ trong ngày Sa-bát. Ni-son 16 Đức Chúa Giêsu làm gì? Chúa sống lại. Chúa làm gì? Trở về trời trình diện với lại Đức Chúa Cha. Sau đó Chúa trở lại trong ngày đó và Chúa gặp lại Mary Magdalene. Và trong Kinh Thánh ghi lại Mary Magdalene gặp Chúa lần này, đụng Chúa, Chúa cho. Chúa cho tại vì Chúa đã trình diện với Cha rồi, quý vị. Trả lại câu hỏi của tôi, như vậy Chúa sống lại ngày thứ nhất. Có phải Chúa chọn ngày đó để cho chúng ta giữ ngày thánh không? Hay là Chúa phải ứng nghiệm lời tiên tri, những cái lễ trong cửa, lễ vượt qua, lễ bánh không men và lễ dâng bó lúa? Và đó là cái năm đúng với lại lời tiên tri, năm 30 là cái năm mà Chúa nói rằng, cái thánh nói rằng Đức Chúa Giêsu phải chịu chết ở trên thập tự giá cho con người, theo lời tiên tri trong Daniel. Cho nên đúng vào năm đó, ngày thứ 6 Chúa bị đóng đinh, ngày thứ 7 Chúa ở trong mộ, ngày thứ nhất Chúa sống lại và Chúa trở về trời trình diện với Cha, xong đó Chúa trở lại. Quý vị, Chúa làm ứng nghiệm, cho nên chúng ta không thể nào, alo quý vị, chúng ta không thể nào cho rằng Chúa sống lại ngày thứ nhất rồi nói ngày thứ nhất thay thế cho ngày Sa-bát. Tại vì trong Thánh không hề nói điều đó, mà Chúa sống lại ngày thứ nhất vì ứng nghiệm lời tiên tri, ứng nghiệm các ngày lễ ở trong cửa. Còn ai tuyên bố rằng Chúa sống lại ngày thứ nhất cho nên ngày đó là ngày thánh thay thế cho ngày thứ bảy, những người đó nói sai Kinh Thánh hoàn toàn. Chúng ta không thể để cho điều đó ảnh hưởng chúng ta, thưa quý vị. Ok, quý vị nắm rõ chưa? Bây giờ đi tiếp với tôi một chút xíu nữa. Ok, điều kế tiếp. Lễ ngũ tuần. Câu thánh này không có nói ngày thứ nhất, nhưng mà quý vị biết Pentecost, lễ ngũ tuần. Ngũ tuần là lễ gì? 50 ngày. 50 ngày sau lễ dâng bó lúa đầu tiên. 50 ngày sau có chuyện gì xảy ra? Lễ ngũ tuần ở trong sách Công vụ Sứ đồ đoạn 2 câu 1 câu 4 có chuyện gì xảy ra? Alo, Đức Thánh Linh giáng xuống và sứ đồ Phi-rơ, các sứ đồ nhận được quyền năng để làm chứng, và trong một ngày đó họ làm phép tem mấy người? 3.000 người. Rồi trong ngày hôm đó 3.000 người làm phép tem. Quý vị nhớ không? Lễ ngũ tuần người ta cầu nguyện và Đức Linh giáng xuống. 50 ngày sau lễ gì? Dâng bó lúa. Bây giờ lễ dâng bó lúa, lễ dâng bó lúa đầu tiên hay là lễ phục sinh đầu tiên mà Chúa trở về trình diện với Cha là ngày thứ mấy? Ngày thứ mấy? Ngày thứ nhất của tuần lễ. 50 ngày sau là ngày thứ mấy? 50 ngày sau là ngày thứ mấy? Cũng là ngày thứ nhất của tuần lễ. Cho nên đọc với tôi ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 15, đoạn 23 câu 15 câu 16. Lê Vi Ký đoạn 23 câu 15 câu 16. Kể từ ngày sau lễ Sa-bát, tức là lễ Sa-bát của 7 ngày lễ bánh không men, lễ Sa-bát đầu tiên là ngày đem bó lúa. Cái ngày sau lễ Sa-bát là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại. Các ngươi sẽ tính 7 tuần lễ trọn. 7 tuần lễ trọn. Các ngươi tính 50 ngày, 7 tuần lễ trọn cộng thêm một ngày nữa, tức là 50 ngày. Tại vì 7 tuần lễ tức là bao nhiêu ngày? 49 ngày cộng thêm một ngày nữa là 50 ngày. Các ngươi tính 50 ngày cho đến ngày sau lễ Sa-bát thứ 7 thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va. Quý vị, lễ ngũ tuần là 50 ngày sau lễ dâng bó lúa đầu tiên, tức là sau khi Chúa sống lại 50 ngày sau, cũng rơi vào ngày thứ nhất, và Đức Thánh Linh giáng xuống. Và bây giờ 3.000 người trong ngày đó gia nhập vào trong hội thánh của Chúa. Bên Tin Lành nói rằng, bên Tin Lành hay ngày thứ nhất với Công giáo nói rằng đây là lúc mà hội thánh được khai sanh. Và đây là lúc mà đây là ngày thứ nhất của tuần lễ Đức Thánh Linh giáng xuống. Cho nên chúng ta phải giữ ngày thứ nhất. Nhưng mà thưa quý vị, điều này không đúng. Tại vì sao? Dân Israel được giải thoát ra khỏi xứ Ai Cập ngày nào? Ngày lễ vượt qua Ni-san 14. Quý vị tính lại trong Cựu Ước, họ đi ở trong đồng vắng đúng 50 ngày cho đến chân núi Sinai 50 ngày. Và 50 ngày sau Chúa hiện ra ở trên núi Sinai, và Chúa làm gì? Ban luật pháp 10 điều răn cho dân Israel 50 ngày sau. Chúa Giê-xu chết ở trong mộ vào ngày lễ vượt qua. Sau khi Chúa sống lại 50 ngày sau, Đức Thánh Linh giáng xuống. Quý vị nhớ ở trong giao ước đầu tiên, Chúa ban luật pháp và dân Israel lấy sức của mình làm theo luật pháp của Chúa, giữ luật pháp của Chúa. Cho nên 40 ngày sau họ thờ con bò vàng. Nhớ không? Và Chúa phán rằng ta sẽ lập một giao ước mới với lại các người. Giao ước mới này là giao ước như thế nào? Ta sẽ ban thần ta để thần ta ghi luật pháp vào lòng của các người. Cho nên khi Chúa chết ở trong lễ vượt qua, tới ngày lễ ngũ tuần 50 ngày sau, có chuyện gì xảy ra? Đức Thánh Linh được ban cho, giống như lời hứa của Chúa. Bây giờ là giao ước mới, Đức Linh ban cho để Đức Linh làm gì? Ghi luật pháp vào ở trong lòng. Đó không phải là ngày để mà chúng ta thờ phượng. Ngày thứ nhất không phải là ngày chúng ta thờ phượng, mà ngày thứ nhất mà lễ ngũ tuần này là Đức Thánh Linh được ban cho, giống như Chúa hứa ở trong Cựu Ước. Giao ước mới Đức Thánh Linh sẽ được ban cho để ghi luật pháp vào lòng. Thưa quý vị, như vậy thì cũng không thể dùng ngày thứ nhất của lễ ngũ tuần cho rằng đó là ngày mà chúng ta thờ phượng được. Tại vì đây là ứng nghiệm theo như lời Chúa dạy, cái lễ ở trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu 15 câu 16. Ok rồi, bây giờ quý vị đi trở lại với tôi câu Kinh Thánh kia. Bây giờ cái lý do thứ hai, đưa ra, các môn đồ nhóm lại ở trong ngày thứ nhất. Cho nên ngày hôm nay hội thánh cần phải làm gì? Đi ngày thứ nhất. Nhưng mà đọc lại Kinh Thánh, đọc lại Kinh Thánh với tôi, chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh nhiều. Giăng đoạn 20 câu 19 câu 21. Giăng đoạn 20 câu 19 câu 21. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất ở trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại. Buổi chiều nội ngày đó, buổi chiều ở đây quý vị nhớ trong Kinh Thánh, cái ngày chỉ có buổi chiều và buổi mai. Buổi chiều ở đây tức là evening. Buổi chiều nội ngày đó tức là sao? Mặt trời gần lặn chứ chưa lặn hẳn. Tại vì còn nói rằng là vẫn còn ở trong ngày thứ nhất. Tức là sao? Mặt trời lặn thì bắt đầu qua ngày thứ hai. Nhưng mà mặt trời gần lặn của ngày thứ nhất. Nhớ rằng ở trong Kinh Thánh, cái ngày bắt đầu bằng cái gì? Bằng phần tối trước. Rồi bằng ngày sau. Cái phần tối đi trước là cái ngày bắt đầu rồi. Tức là tối thứ năm, tức là đã bắt đầu ngày thứ sáu. Cho nên ở đây buổi chiều ngày thứ nhất, quý vị nhớ rằng buổi sáng mờ mờ là ngày thứ nhất rồi, tới buổi chiều ngày thứ nhất, nội ngày thứ nhất đó, ngày hôm đó buổi chiều mặt trời gần lặn mà chưa lặn hoàn toàn, cho nên nó vẫn còn nằm ở trong ngày thứ nhất. Là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giuđa. Cửa họ đóng lại tại vì gì? Hay là cửa họ ở bên trong họ thờ phượng Chúa? Quý vị, nếu họ thờ phượng Chúa thì cửa họ phải làm gì? Phải mở ra để tiếp đón mọi người. Đây họ đóng cửa lại và cái thánh nói rõ ràng họ sợ dân Giuđa. Họ sợ điều gì? Tại sao họ sợ dân Giuđa? Quý vị đừng quên, họ đã dân Giuđa đã giết Chúa ngày thứ sáu. Sáng hôm đó, sáng ngày chủ nhật, các người đàn bà trở về báo tin rằng Chúa đã sống lại, không thấy xác Chúa. Phi-rơ và Giang chạy tới nơi, chạy trở về, cũng không tin điều đó, không thấy xác Chúa. Bây giờ họ lo sợ dân Giuđa sẽ kết tội rằng họ ăn cắp xác của Chúa. Cho nên bây giờ họ đóng cửa lại. Họ đóng lại không phải là vì họ thờ phượng, mà đóng lại vì họ sợ. Câu kế tiếp, Đức Chúa Giê-xu đến dính ở giữa các môn đồ mà phán rằng bình an cho các ngươi. Đoạn ngày giơ tay ra và giơ tay và xương mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Khi nào thì Chúa hiện ra với lại các môn đồ đây và nói rằng bình an cho các ngươi? Có phải trước mặt trời lặn ngày thứ nhất hay không? Tức là bắt đầu ngày thứ hai không? Có phải trước hay sao không? Trước hay sao? Quý vị nghĩ rằng trước hay sao? Trước hay sao? Ok, giữ, đừng nói trước hay sao. Ok, lặp lại với tôi, đọc lại đoạn 20 câu 1 đến câu 8 của sách Giăng. Ngày thứ nhất ở trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Maria Magdalene tới mộ thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy người chạy đi tìm Simon Phi-rơ và môn đồ khác là người mà Đức Chúa Giê-xu yêu và nói rằng người ta đã dời Chúa khỏi mộ, không biết họ để ngài ở đâu. Phi-rơ với môn đồ khác bèn bước ra đi đến mộ, cả hai đều chạy nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-rơ và đến mộ trước. Người cúi xuống thấy vải bỏ ở dưới đất nhưng không vào. Simon Phi-rơ theo đến vào ở bên trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu của Đức Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào thì thấy và tin. Tin cái gì? Vì chân hai người chưa hiểu lời tin thánh nói rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn hai môn đồ trở về nhà mình để báo cho các môn đồ kia biết rằng họ thấy những gì và xác Chúa không còn nữa. Lật trở lại với tôi trong sách Luca đoạn 24 câu 9 đến câu thứ 12. Để coi thứ, khi các môn đồ nghe Simon Phi-rơ và Giăng trở về báo tin, họ có tin hay không? Họ tin Chúa sống lại không? Luca đoạn 24 câu 9 đến câu thứ 12. Họ ở mồ trở về, giao truyền mọi, tức là hai môn đồ với người đàn bà đó, họ trở ở mộ trở về rao truyền mọi sự ấy cho 11 sứ đồ và những người khác, hai người đàn bà. Ấy là Mary Magdalene, Giana và Mary mẹ của Gia-cơ cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. Xong các sứ đồ làm gì? Không tin cho lời ấy như là hư không. Dầu vậy Phi-rơ đứng dậy chạy đến mộ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất. Đoạn về nhà lạ lùng cho việc đã xảy ra, tức là Phi-rơ và Giăng cũng không tiền tới. Xong trở về thấy rõ ràng khăn trùm đầu được xếp trở lại, vải được gỡ ra, nếu mà ăn cắp thì phải lo khiêng luôn, đem luôn khăn vải đi, nhưng cái này mở ra để như vậy phải có gì đó. Nhưng mà Phi-rơ và Giăng cũng không tin. Ok, bây giờ có chuyện gì xảy ra? Họ không tin. Quý vị nhớ hồi nãy tôi hỏi quý vị, Chúa hiện ra ban bình an cho họ trước khi mặt trời lặn, tức là qua ngày thứ hai là ngày thứ nhất. Quý vị cho là ngày thứ nhất. Ok, đọc tiếp với tôi trở lại. Luca đoạn 24 câu 9 đến câu 36. Luca đoạn 24 câu 9 đến câu 13 đến câu 36. Đọc trở lại. Cũng ở trong ngày ấy, tức là ngày nào? Ngày thứ nhất. Sau khi Phi-rơ và Giăng tới thấy vải được xếp trở lại và trở về bao tiền, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 etader. 60 etader là bao nhiêu? 60 etader là bao nhiêu? Kinh thánh của quý vị đâu? Bao nhiêu? 12 cây số. 12 cây số là bao nhiêu mile? Bao nhiêu mile? 8 mile. Ok, nhớ. Họ làm gì? Họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn thấy Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi đang đi đường nói chuyện cùng nhau. Nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ làm gì? Dừng lại. Ok, họ đang đi, họ cãi lộn với nhau, họ tranh cãi với nhau, bây giờ họ dừng lại. Buồn bực lắm. Một người ở trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng, có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? Ngài hỏi rằng, việc gì vậy? Họ trả lời rằng, ấy là việc đã xảy ra cho Giê-xu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép ở trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đóng đinh Ngài trên thập tự? Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu dân Israel, dầu thể ấy việc đã xảy ra được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà ở trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng họ đến mồ không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến và nói Ngài đang sống. Có mấy người ở trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, tức là ai? Phi-rơ và Giăng. Thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy. Đức Chúa Giêsu bàn phán rằng, hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin lời của các đấng tiên tri nói, há chẳng phải Đức Chúa Đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển của mình sao? Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi đến kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài ở trong cả Kinh Thánh. Hai người, khi hai người, bây giờ trước khi tôi đọc tiếp câu hỏi của tôi, Phi-rơ và Giăng báo tin, những người đàn bà đi tới bộ xong trở về báo tin, Phi-rơ và Giăng nghe điều đó đi tới bộ thấy xong trở về báo tin, các môn đồ không tin. Bây giờ hai người môn đồ trong nhóm được Phi-rơ và Giăng báo tin đó, họ đi đến thành Emmaus, và là Emmaus cách Jerusalem 12 cây số hay là 8 dặm. Quý vị nghĩ họ đi bao lâu? Quý vị nghĩ họ đi bao lâu? Họ vừa đi vừa nói chuyện, và họ dừng lại cái thánh nói, và họ tranh cãi với nhau. Họ không phải là đi cho tới nơi, mà họ vừa đi vừa nói chuyện, và trong thánh ghi lại họ dừng lại để nói chuyện nữa. Và Đức Chúa Giêsu làm gì nữa? Ra hiện ra với họ. Và Đức Chúa Giêsu đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó, những lời chỉ về Ngài ở trong cả cái thánh, quý vị, thời gian mà Chúa dỡ cả cựu ước để mà Chúa dạy cho hai môn đồ này, thời gian bao lâu? Bao lâu? I don't know bao lâu. Tôi không biết bao lâu, nhưng mà nó sẽ vô cùng lâu. Ok, chưa hết. Câu số 28. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn, nhưng họ ép Ngài dừng lại và nói rằng: xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều hậu tối, tức là mặt trời gần lặn. Họ ép Chúa làm gì? Ở lại cùng họ, tức là ngày này là ngày mặt trời gần lặn, tức là sắp sửa bước qua ngày thứ mấy? Ngày thứ hai. Ok, họ mời Chúa vào nhà. Chúa, họ ép Chúa, Chúa chịu đi vào nhà của họ. Bây giờ họ vào trong nhà, sau khi đi cả một ngày đường, gần một ngày đường, họ vào chuẩn bị thức ăn, họ mời Chúa ăn, phải không? Quý vị nghĩ thời gian bao lâu? Chưa hết. Câu số 30. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Mắt họ bằng mở ra mà nhìn biết Ngài, xong Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng: khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Câu số 13, nội giờ đó. Giờ này là giờ nào? Giờ này là giờ nào? Có qua ngày thứ hai chưa? Qua chưa? I don't know. Có qua hay chưa không biết. Nội giờ đó khi Chúa hiện ra với họ. Nội trong giờ đó chứ không phải là ngay giây phút đó. Nội giờ đó lý do tại sao? Thì họ chuẩn bị để ăn, thì họ đi cả ngày họ mệt. Bây giờ nội giờ đó họ mới bắt đầu làm gì? Họ chuẩn bị, họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem. Thành Jerusalem cách làng Emmaus bao xa? 12 cây số. Bây giờ họ trở về, họ đi chậm hay đi mau? Họ chạy bộ không? Họ chạy bộ không? Well, quý vị phải biết chứ. Họ có chạy bộ không? Họ trở về gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại, nói với họ rằng Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra thế nào. Đọc xuống câu 36. Môn đồ đang nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Giêsu hiện ra giữa đó và phán rằng: chuyện gì? Bình an cho các ngươi. Như vậy Chúa hiện ra ban bình an ngày thứ nhất, chiều ngày thứ nhất, hay là vào tối thứ hai? Bây giờ tôi hỏi của tôi cho quý vị. Quý vị thử tưởng tượng, các môn đồ đi đến thành làng Emmaus, họ có cell phone không? Họ có xe hơi không? Họ có xe moped không? Xe gắn máy không? Họ có phi thuyền không? Sau khi Chúa biến đi ngay ở trong giờ đó, họ đứng dậy. Làng Emmaus cách Jerusalem 12 cây số hay là 8 dặm, họ chạy bộ. Tôi chắc là họ phải đi thật mau, tại vì họ phải trở về để mà bao tiền. Đi bộ, tốc độ trung bình đi bộ là 5 cây số hay là 3 dặm một tiếng đồng hồ. Đi 5 cây số, 12 cây số là phải đi bao nhiêu? Ít nhất là hơn 2 tiếng đồng hồ. Ít nhất là hơn 2 tiếng đồng hồ. Quý vị, ít nhất là hơn 2 tiếng đồng hồ. Nếu chạy bộ kỷ lục thế giới chạy bộ marathon, tức là chạy 26 dặm hay là 42 cây số ngày hôm nay, là 2 cây số là 2 giờ 2 phút 57 giây. Chạy 26 mai hay là 42 cây số là 2 giờ 2 phút và 57 giây. Mà các môn đồ ở đây có phải là người chạy, lực sĩ chạy bộ hay không? Như vậy tốc độ của họ cho rằng họ là lực sĩ chạy bộ, chạy marathon, thì ít nhất là họ phải cần bao nhiêu? Phải cần ít nhất là khoảng 50 phút đồng hồ chạy từ Emmaus, chạy một hơi về tới Jerusalem, chạy về vô gặp các môn đồ, thở chưa kịp bắt đầu đứng làm gì? Đứng giải thích lại những gì mà kể lại tất cả mọi sự Chúa đã hiện ra, Chúa đã dạy dỗ như thế nào, Chúa đã ngồi ăn, Chúa bẻ bánh như thế nào. rồi nói chuyện với các môn đồ. Sau khi nói chuyện xong, cả hai bên đều đang tranh cãi vấn đề này, thì bây giờ có chuyện gì xảy ra? Chúa hiện ra và Chúa mới ban sự bình an. Như vậy thì buổi họp mà họ họp lại và Chúa hiện ra đó là vào tối thứ hai, và như thế nào? Ít nhất lúc bây giờ cũng phải là 9 giờ, 10 giờ và có thể là 11 giờ đêm. Nếu quý vị lấy ngày thứ nhất để làm ngày thờ phượng Chúa, tại vì nó các môn đồ nhóm lại, các môn đồ nhóm lại ngày thứ nhất, thì quý vị phải nhóm vào ngày nào? Phải tối thứ hai. Chúa hiện ra trong tối thứ hai. Đọc qua một câu kinh thánh nữa. Đọc qua Giăng đoạn 20 câu 26. Giăng đoạn 20 câu 26. Cách 8 ngày sau cái buổi họp đó, cách 8 ngày các môn đồ lại nhóm nhau ở trong nhà có Thô-ma ở với. Và lúc này Thô-ma ở, tại vì Thô-ma trong cái buổi họp đầu không có mặt, cho nên Thô-ma nó tôi không tin. Khi nào Chúa hiện ra tôi rờ tay, rờ chân Chúa, rờ sườn Chúa, tôi mới tin. Thì 8 ngày sau họ nhóm lại. Thì bây giờ Chúa hiện ra và Thô-ma được rờ, và Chúa nói rằng ngươi thấy và ngươi mới tin, phước cho những kẻ chưa thấy mà tin. Bây giờ 8 ngày sau, tức là thứ mấy? Cái buổi họp đầu tiên của họ là thứ mấy? Là tối thứ hai, ngày thứ hai. Như vậy 8 ngày sau là thứ mấy? Quý vị 8 ngày vô là thứ mấy? Thứ mấy? Thứ tôi không biết người ta cộng sao mà ngày thứ hai cộng 8 ngày ra là ngày thứ nhất. Tại vì ngày thứ hai người ta đang nhóm lại, Chúa hiện ra, Chúa ban sự bình an, mà cộng 8 ngày là thứ mấy? Phải là thứ ba. Nhưng mà họ nói là thứ nhất, cho nên họ đi giữ ngày thứ nhất. Quý vị muốn làm đúng theo các môn đồ, quý vị phải đi giờ thờ ngày thứ mấy? Ngày thứ hai hoặc là ngày thứ ba. Ok, chưa hết. Chưa hết. Như vậy thì Chúa các môn đồ nhóm lại ngày nào? Ngày thứ hai hay là ngày thứ ba? Và các môn đồ nhóm lại để làm gì? Để cãi lộn. Tại vì họ không tin, chứ không phải nhóm lại để thờ phượng. Họ không tin, họ cãi nhau và họ sợ dân Giu-đa, chứ không phải là họ để thờ phượng. Họ đâu có thờ phượng Chúa đâu. Cho nên muốn nhóm lại thứ mấy cũng được, nhưng mà các môn đồ không có ý nhóm giống như hội thánh ngày hôm nay dùng. Bây giờ quý vị đọc với tôi một câu kinh thánh khác. Người ta dùng để giữ ngày thứ nhất của tuần lễ. Công vụ các sứ đồ đoạn 20. Công vụ các sứ đồ Act 20 Đoạn 20. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 7 cho đến câu thứ 12. Câu 7 đến câu thứ 12. Đoạn 20 câu 7 đến câu thứ 12. Công vụ các sứ đồ ngày thứ nhất ở đâu? Trong tuần lễ. Quý vị đừng quên, ngày bắt đầu khi nào? Ngày ở trong Kinh Thánh bắt đầu từ khi nào? Mặt trời lặn ngày hôm trước. Ngày thứ hai bắt đầu từ mặt trời lặn ngày thứ nhất. Ngày hôm nay chúng ta theo cái hệ thống của người La Mã, cho nên 12 giờ đêm mới qua ngày mới. Nhưng mà ngày xưa không có như vậy. Ok, đọc tiếp với tôi. Ngày thứ nhất ở trong tuần lễ chúng ta đang nhóm lại để làm gì? Những người ngày thứ nhất nói rằng ngày thứ nhất nhóm lại để bày bánh, tức là đang làm lễ trực thánh. Cho nên ngày hôm nay mình được quyền nhóm ngày thứ nhất. Chưa hết, Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Nếu nhóm từ buổi sáng mà cho đến nửa đêm, 12 giờ khuya, nửa đêm, lâu dữ ha. Có nhiều đèn ở trong phòng cao mà chúng ta đang nhóm lại. Một gã tuổi trẻ tên là Ơ Tích ngồi ở trên cửa sổ ngủ gục, trong khi Phao-lô giảng rất dài và bị ngủ mê quá, nên từ tầng lầu thứ ba té xuống, và lúc đỡ dậy thì đã thấy chết rồi. Phao-lô giảng mà còn ngủ gục thì Diêu Quốc Tùng giảng không thành nhân đề. Ok, có thể ngủ gục, nhưng mà ngủ gục tới tôi sẽ dậy. Nhưng Phao-lô bước xuống nghiêng mình ở trên người, ôm lấy mà nói rằng chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người. Người ta đỡ thì thấy chết rồi, nhưng Phao-lô tới nói rằng chưa chết. Phao-lô trở lên và làm gì? Bẻ bánh ăn. Một mình Phao-lô ăn mà mấy người kia không ăn. Lý do tại sao? Giảng tới khuya đói bụng, tôi giảng là tôi đói bụng tôi phải ăn. Thì Phaolô giảng tứ khuya, Phaolô đói bụng cho nên Phaolô phải ăn để tiếp tục giảng. Và giảng luôn trở lên bể bánh ăn, giảng luận luôn cho đến sáng luôn cả đêm đó quý vị. Người ta ngồi từ sáng sớm cho đến nửa đêm luôn cho đến ngày thứ hai luôn để nghe giảng được mà, phải không? Cho nên quý vị ngồi được đâu có sao. Còn gã tuổi trẻ người ta đem đi thì được sống, sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm. Ok, lưu ý, chúng ta giảng dạy không có nghĩa là chúng ta làm ngày đó trở nên thánh. Tôi có quyền giảng dạy bất cứ ngày nào, và sứ đồ Phaolô giảng dạy ở đây không có nghĩa là sứ đồ Phaolô làm cho ngày thứ nhất trở nên thánh. Chỉ có Chúa mới ban phước, mới đặt làm ngày thánh được, phải không? Còn tôi giảng dạy ăn nhầm gì? Tôi chỉ giảng dạy lời của Chúa thôi. Điều thứ nhì, bẻ bánh không có nghĩa là làm tiệc tề lễ tiệc thánh, quý vị. Đoạn 20 câu thứ 11, một mình Phaolô ăn bánh mà, chứ đâu có mấy người kia đâu ăn đâu, phải không? Là Phaolô ăn để đói bụng. Chưa hết, ở trong công vụ sứ đồ đoạn 27 câu 33 đến câu 36, 27 câu 33 đến câu 36, bẻ bánh như làm gì đây? Thì chữ bẻ bánh làm như thế nào đây? Đoạn trong khi đợi trời sáng, Phaolô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói hôm nay là ngày thứ 14 mà các ngươi đang trong lợi nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy ta khuyên các ngươi hãy ăn vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc ở trên đầu mình. Nói như vậy rồi, người bàn lấy bánh đứng ở trước mặt mọi người tạ ơn Đức Chúa Trời rồi và làm gì? Rồi làm gì? Bẻ bánh ra và ăn. Ở đây họ ăn lễ tiệc thánh phải không? Họ ăn cái gì đây? Ăn cho đỡ đói. Cho nên chữ bẻ bánh không có nghĩa là làm lễ tiệc thánh. Bẻ bánh có nghĩa là một bữa ăn thông công, có thể là lễ tiệc thánh. Mà nếu bẻ bánh là lễ tiệc thánh, quý vị, Đức Chúa Giêsu tổ chức lễ tiệc thánh trong ngày nào? Ngày nào? Lễ Chúa tổ chức lễ tiệc thánh trong ngày nào? Ngày thứ năm. Quý vị, Chúa ăn lễ vượt qua trước với môn đồ của Chúa. Làm sao mà Chúa bẻ bánh trong ngày lễ vượt qua được? Lễ vượt qua Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, làm sao bẻ được nữa? Ok, Chúa bẻ bánh vào, Chúa làm lễ tổ chức lễ tiệc thánh vào tối thứ năm. Và có nghĩa như vậy ngày thứ năm có phải là ngày thánh không? Bẻ bánh đâu có nghĩa là ngày đó ngày thánh. Phaolô bẻ bánh, nếu bẻ bánh là lễ tiệc thánh thì đâu có phải ngày thứ nhất là ngày thánh, tại vì chỉ có Chúa phán làm ngày thánh. Cho Phaolô bẻ bánh đâu có thành vấn đề, tổ chức lễ tiệc thánh cũng không thể làm cho ngày đó trở nên thánh được. Ok, cái lý do người ta họp là trong ngày thứ nhất và làm lễ và ăn bánh ở đây là bữa tiệc giả từ. Tại vì sao? Vì đọc lại cho kỹ, đọc lại câu số 7, ngày thứ nhất trong tuần lễ chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Phaolô, vì Phaolô phải đi vào ngày mai. Đây là bữa tiệc giả từ, quý vị có biết không? Phaolô đi trong chuyến đi này, đoạn 20, Phaolô đi chuyến đi này là chuyến đi như thế nào? Quý vị đọc tiếp những đoạn kế tiếp. Các môn đồ khuyên Phaolô đừng đi về Jerusalem, tại vì ông đi chuyến này là ông sẽ chết. Và ông đi về Jerusalem, ông bị bắt và đưa đến La Mã, và sau đó ông bị xử tử hình trên đầu. Cho nên lễ này, bữa ăn này là bữa ăn giả từ, và buổi giảng này kéo dài đến nửa đêm luôn cho đến sáng hôm sau. Tại vì Phaolô biết mình đi chuyến này không trở lại nữa, cho nên giảng cho đầy đủ con cái Chúa. Bữa nào mà tôi biết là tôi sẽ đi, tôi sẽ cho giảng luôn như vậy cho tất cả quý vị, để là lần cuối cùng. Và Phaolô phải giảng như vậy. Quý vị, cái buổi nhóm này là có phải vào sáng Chủ nhật không? Khi họ nhóm bắt đầu nhóm có phải sáng Chủ nhật không? No. Tối ngày thứ 7, tức là bắt đầu ngày thứ nhất. Nhớ rằng cái ngày bắt đầu bằng đêm, buổi tối. Cho nên tối ngày Sa-bát, tối ngày thứ 7 là họ nhóm lại. Tại vì sao vậy? Tôi biết buổi tối, quý vị đọc qua câu số 8, có nhiều đèn ở trong phòng cao mà chúng ta đang nhóm lại. Tại vì tối như này họ phải làm gì? Mở đèn. Cho nên mặt trời lặn ngày Sa-bát xong là họ bắt đầu nhóm giả từ và Phaolô, và họ ăn tiệc để bẻ bánh, họ ăn tiệc để giả từ. Phaolô giảng cho đến nửa đêm, giảng luôn cho đến sáng hôm sau. Cho nên buổi thờ phượng này hay là buổi nhóm này là ngày thứ mấy? Tối thứ bảy. Và ngày hôm sau Phaolô phải đi sớm, tức là ngày thứ nhất của tuần lễ. Quý vị, nếu mà họ giữ ngày thứ nhất làm ngày thánh thì ngày hôm sau Phaolô phải làm gì? Phaolô phải thờ phượng, nhưng mà Phaolô đi sớm, cho nên họ không giữ ngày thứ nhất mà họ đang nhóm lại tối thứ bảy. Và sáng ngày thứ nhất Phaolô phải ra đi, không thể dùng câu kinh thánh này để chứng minh rằng ngày thứ nhất là ngày thánh để chúng ta nhóm họp được. Bây giờ quý vị nghe từ hồi nãy giờ tất cả mọi câu kinh thánh, tôi chứng minh cho quý vị trong thời giờ rất là ngắn gọn, và tôi ráng giữ hết tất cả những điều này. Ngoài ra có một câu kinh thánh nữa trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 16 câu 2. 1 Cô-rinh-tô đoạn 16 câu 2, sứ đồ Phao-lô nói rằng của dân nên để ở nhà trong ngày đầu của tuần lễ. Nếu mà họ nhóm họp thì họ phải đem tới nhà thờ để dân. Nhưng mà đây họ không đem tới, mà Phao-lô biểu ngày đầu của tuần lễ biệt riêng của dân ra ở nhà, cho nên họ không có thờ phượng, họ không đến hội thánh trong ngày thứ nhất. Bây giờ câu hỏi của tôi, những đoạn kinh thánh mà tôi đã gửi cho quý vị không hề dạy chúng ta phải biệt riêng ngày thứ nhất ra làm ngày thánh, phải không? Đồng ý không? Không có chỗ nào nói rằng chúng ta giữ ngày thứ nhất để làm ngày thánh thay thế cho ngày Sa-bát, làm cho ngày thờ phượng Chúa. Hồi nãy giờ những câu thánh nó không hề nói chuyện đó. Ngược lại, chúng ta thấy rằng Chúa chỉ làm ứng nghiệm những lời tiên tri ở trong Cựu Ước hay những ngày lễ trong Cựu Ước mà thôi. Ngày thứ bảy, ngày Sa-bát hàng tuần vẫn còn hiệu lực, vẫn còn tồn tại và tồn tại cho đến đời đời. Đó là dấu hiệu của đấng tạo hóa toàn năng, là dấu hiệu của đấng cứu thế, là dấu hiệu của dân sự trung tín với Chúa. Cho nên ngày thứ bảy không được thay đổi, không ai có quyền thay đổi hết. Và không có một câu kinh thánh nào chứng minh rằng ngày thứ nhật đã thay thế cho ngày Sa-bát ngày thứ bảy. Ngược lại, người ta lại còn tôn trọng những câu thánh đó, cho chúng ta thấy rằng người ta còn tôn trọng ngày thứ bảy, ngày Sa-bát. Có một vị luật sư hỏi một nhân chứng ở trong tòa án: nếu chúng ta gọi cái đuôi của một con bò là cái chân của nó, như vậy thì con bò có mấy chân? Nhân chứng trả lời: nếu chúng ta gọi cái đuôi của con bò là cái chân thì như vậy tôi nói rằng con bò có 5 chân. Luật sư trả lời: sai. Sai và sai hoàn toàn. Con bò chỉ có 4 chân mà thôi. Gọi cái đuôi là cái chân không có nghĩa là chúng ta làm cái đuôi đó biến trở thành cái chân. Những người giữ ngày thứ nhất lý luận rằng ngày thứ nhất là thánh, ngày thánh vì Chúa sống lại trong ngày đó. Và họ đi nói ra như vậy. Và họ nói rằng ngày thứ nhất là ngày thánh vì các môn đồ họp lại ở trong ngày đó. Những điều đó không làm cho ngày thứ nhất trở thành ngày thánh được, ngày Sa-bát được. Lý do tại sao? Chỉ có Chúa mới làm cho một ngày trở nên thánh và một ngày đó trở thành ngày ơn phước. Chỉ có Chúa mới làm cho một ngày trở nên đặc biệt ở trong chương trình cứu rỗi của Chúa. Và tôi hỏi quý vị chọn để vâng theo ai? Vâng theo lời của Chúa, làm theo ý Chúa, hay chúng ta làm theo ý con người, lý luận của con người và bỏ điều răn của Đức Chúa Trời? Nhớ rằng Chúa nói rằng sự các ngươi thờ phượng ta là vô ích, vì các ngươi chỉ làm theo lời truyền khẩu, những sự dạy dỗ của con người mà bỏ điều răn của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị,
an bình hạnh phúc đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp, hay trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com.